trong chương trình hôm nay.
Cần Thơ gỡ bỏ biển cấm xe tải trên 3,5 tấn và xe khách qua cầu Trần Quang Na.
Phà ngang sông Hậu ngưng hoạt động, người dân gặp khó.
Tụ điểm đánh bạc ngụy trang trong quán nước giải khát.
Quảng Ngãi, 5 người bị ngộ độc do ăn cá nóc.
Chuyên mục góc nhìn, thu nhập khá nhờ giống nhãn phát tài. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng, phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, cầu Trần Quạt Na nối hai quận Ninh Kiều và Cái Răng thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư 791 tỷ đồng, đã chính thức thông xe vào ngày 26 tháng 4. Tuy vậy, cầu lại cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn. Điều đó khiến nhiều người dân cũng như cánh tài xế không khỏi tiếc nuối.
Thưa quý vị, về vấn đề trên, chủ đầu tư cầu Trần Quạt Na thông tin Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ có cuộc họp với các bên liên quan để xử lý biển cấm một số phương tiện qua cầu Trần Quạt Na.
Theo đó, sẽ tháo dỡ biển cấm xe tải trên 3 tấn rưỡi và xe khách trên 16 chỗ qua cầu Trần Quạt Na, nhưng cần phải theo dõi để có phương án điều tiết giao thông hợp lý. Các ngành chức năng sẽ thống nhất các phương án tối ưu, đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện lưu thông qua cầu và đường Trần Quạt Na trong thời gian sớm nhất. Phà vượt sông Hậu kết nối một phần tỉnh Vĩnh Long với trung tâm Cần Thơ ngưng chạy. Người dân phải đi vòng qua cầu Cần Thơ xa hơn 15 km. Được biết, bến phà này tồn tại đã 14 năm, phục vụ nhu cầu đi lại cho hàng ngàn người dân mỗi ngày. Đặc biệt, trong số khách qua lại bến đò, có 30% là lao động tự do như bán hàng rong, bốc vác, bán vé số dạo. Lý do bến tạm ngưng hoạt động, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, chủ bến phà phía Cần Thơ cho biết, bến đã được gia hạn giấy phép hoạt động 2 lần, nhưng cuối tháng 1 vừa qua, quận cho biết có nhiều quy định mới, một số nội dung trong giấy phép đã cấp không còn phù hợp.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, đội cảnh sát kinh tế công an huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang vừa mật phục và phát hiện người nhái lặn đá sông Tiền cho nguồn cát để khai thác trái phép.
Đây là thủ đoạn mới và khá tinh vi do nhóm đối tượng đến từ Đồng Nai cấu kết với nhóm ở Tiền Giang thực hiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền, đoạn gần khu vực cầu Mỹ Thuận qua thủy phận huyện Cái Bè.
Theo công an huyện Cái Bè, các đối tượng phân công hai người nhái đeo mặt nạ, ngắm ống thở oxy, rồi ôm theo dòi hút từ ghe gỗ, bắt đầu lặn xuống đáy sông Tiền để dò tìm nguồn cát. Phía trên ghe gỗ, các đối tượng cho hệ thống máy hút hoạt động, hút cát trái phép để bơm truyền sang xà lan đang neo đậu bên cạnh, chờ cho đến khi no hàng. Công an huyện Cái Bè đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật phương tiện và tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ngụy trang là quán giải khát nằm sâu trong vườn dừa, một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, đã bị công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành triệt phá. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, 18 đối tượng và nhiều tang vật có liên quan. Vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện Tân Phú Đông tiếp tục xử lý. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa khởi tố tạm giam Lại Minh Tiền, sinh năm 1999, ngụ phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, về hành vi cướp tài sản. Quá trình điều tra xác định, ngày 23 tháng 12 năm 2023, ông Kim Văn Say thấy xe máy bị mất trước đó, đang đậu ở nhà Phùng Văn Trung, nên đến thương lượng chuộc lại xe. Sau đó, Trung điện thoại cho Ngô Lâm Quân, hỏi sao Quân bán xe lấy trộm của ông Say cho mình. Lúc này, Quân kêu Tiền về nhà, lấy cây dao tự chế, rồi cùng đến nhà ông Say lấy lại xe. Tới nơi, Quân cầm cây dao vào nhà ông Say chửi, hăm dọa những người trong nhà và cướp điện thoại di động, xe máy của ông Say mới chuộc về. Đến tối 25 tháng 4 năm 2024, Tiền bị công an thành phố Long Xuyên bắt giữ khi đang trốn tại Bến Tre, còn Quân đã bị công an huyện Thoại Sơn bắt giữ trong vụ án khác trước đó.
Trong phần sau sẽ có:
Quảng Ngãi, 5 người bị ngộ độc do ăn cá nóc.
Đến Gia Lai ngắm ruộng bậc thang chịu xê.
Thưa quý vị, mặc dù thời gian qua, các cơ quan chức năng luôn cảnh báo người dân không nên sử dụng cá nóc khi không nắm rõ cách chế biến loại cá độc hại này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân chủ quan sử dụng cá nóc để chế biến món ăn, dẫn đến nhiều trường hợp tử vong do ăn cá nóc có độc.
Tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, 5 người trong một gia đình phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn cá nóc.
Tối ngày 2 tháng 5, một gia đình 5 người ở huyện đảo Lý Sơn cùng ăn thịt cá nóc. Sau đó, cả 5 người bị chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, sốt, được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân Dân Y, Lý Sơn. Sau đó, các bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi để điều trị vì tình trạng ngộ độc khá nặng. Tại tỉnh Bình Phước, hôm nay Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lộc Ninh cho biết, trên địa bàn các xã Lộc Thái, Lộc Hưng và thị trấn Lộc Ninh vừa có 4 nạn nhân bị một con chó dại cắn bị thương. Các nạn nhân sau khi được sơ cứu đã được tiêm huyết thanh kháng dại và đang theo dõi sức khỏe. Sự việc là lời cảnh báo cho người dân về nguy hiểm của bệnh dại. Mỗi người cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh bằng cách tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo và không thả sống chúng ra ngoài. Thông tin pháp luật đáng chú ý, hôm qua Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Lê Phương Nam, sinh năm 1982, ngụ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, 13 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Lê Phương Nam nguyên là giáo viên tiểu học tại một trường ở Thừa Thiên Huế. Nam đưa ra thông tin gian dối có thể chạy trường, chạy việc để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của 9 người có nhu cầu nhờ Nam xin việc, sau đó dùng số tiền chiếm đoạt được để chơi xổ số, điện toán và tiêu xài cá nhân.
Thưa quý vị, ngoài miền Bắc thì ít ai nghĩ rằng Đại Ngàn Tây Nguyên cũng được tô điểm bởi những thửa ruộng bậc thang với sắc xanh, vàng nằm giữa cánh rừng xanh mướt.
Trong đó, ruộng bậc thang Chư Sê, tỉnh Chà Lai là một trong những điểm nhấn cho cảnh sắc nơi đây.
Ruộng bậc thang Chư Sê nằm cách thành phố Pleiku khoảng 40 km. Từ xa, du khách đã có thể cảm nhận được mùi lúa vàng thoang thoảng. Từ nhiều đời nay, người dân tộc Srai sống tại đây đã khai khẩn, vạt đất quanh sườn đồi, tạo thành những bậc thang để mở rộng vùng canh tác, thăm canh lúa nước. Bên cạnh ngắm nhìn khung cảnh ruộng bậc thang Chư Sê, du khách có thể kết hợp tham quan các điểm đến gần đó như thác Phú Cường, hồ A Dun Hạ, làng Vôi Nhân Hòa để tận hưởng thêm không khí sắc màu của núi rừng Gia Lai.
Thưa quý vị, những năm qua, bà con nông dân trên địa bàn thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Trong đó, cây nhãn là một trong những loại cây ăn trái được lựa chọn.
Theo ghi nhận, bên cạnh nhãn Ido, tại phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, những cây nhãn phát tài sau thời gian dung trồng đến nay cũng đã kết trái.
Đối với giống nhãn phát tài, với các ưu điểm như khả năng chống chịu sâu bệnh, ít rụng trái sinh lý, năng suất cao, ít tốn công chăm sóc, có khả năng xử lý ra trái nghịch vụ theo ý muốn. Vào khoảng giữa năm 2021, giống nhãn phát tài được đem về trồng tại khóm Long Quế B, phường Long Phú. Qua quá trình chăm sóc, đến nay cây nhãn trong vườn phát triển tốt và đậu trái cao, mang lại tín hiệu tích cực.
Năng suất nhãn thì thấy là năng suất rất là đạt, tùy theo cây tàn lớn nhỏ mà nó sẽ cho cái lượng trái như số ký trên cây á, thì tùy theo cái lớn nhỏ nữa. Nhưng cái này thì nói chung là mình xử lý nó cũng rất dễ. Như mình để cây nó càng lớn mình xử lý thì nó cái năng suất nó càng cao. Nếu mà đậu trái mà không có bị mà dơ với chuột đồ đó thì cây mà cột tầm có khoảng là 18 tháng á, thì một cây mình trung bình khoảng 40 kg.
Ngoài ra, giống nhãn phát tài này còn có nhiều ưu điểm như cứng cây, trái sai, độ ngọt vừa, cơm dày, ráo nước, hạt nhỏ nên cũng được thương lái ưa chuộng. Khi ra trái, thương lái mua tại vườn với giá 26.000 đồng một ký. Đối với khách mua lẻ với giá bán là 35.000 đồng mỗi ký.
Đối với cái xử lý da trái trên nhãn phát tài này thì mình đặc biệt lưu ý quan trọng nhất là mình phải xử lý vào cái mùa nắng. Và cái trong cái hai sản phẩm mà chủ yếu để mà xử lý ra bông và đậu trái đó là cái mình phải đổ thuốc giống như nhãn y đo là cái calilorat. Và thêm một cái nữa là mình phải phun tạo mầm trước đó và hai cử rồi xong mình đổ thuốc mình phải phun tạo mầm hai cử nữa thì nó sẽ ra bông đạt.
Có thể thấy rằng giống nhãn phát tài là một giống nhãn mới nhưng bước đầu cũng đã mang lại những hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bền vững, tránh sản xuất ồ ạt, đòi hỏi người nông dân cần phải tìm hiểu và nghiên cứu kỹ thị trường để quyết định chọn trồng cũng như học hỏi những kỹ thuật để chăm sóc hiệu quả, tránh để xảy ra trường hợp cung vượt cầu gây thiệt hại kinh tế cho bà con nông dân.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Chí Tình chào Đăng Trang xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình.